Để Paris RFI tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp, Tú Anh, Trọng Nghĩa, Minh Anh, Mai Vân xin kính chào quý thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày 25 tháng 5 năm 2012.
Việt Nam lên tiếng đòi Trung Quốc giao trả hai chiếc tàu cá còn bị giữ lại.
Chính phủ Nhật đã nhận được thư phản đối của nhân sĩ Việt Nam về dự án lò hạt nhân Ninh Thuận.
Bắc Kinh mở chiến dịch bố ráp người Bắc Triều Tiên vượt biên qua Trung Quốc.
Tình báo Nga tình nghi Hoa Kỳ phá hoại máy bay Sukhoi Superjet bị nạn tại Indonesia.
Thủ tướng Ấn Độ sẽ tiếp xúc với lãnh tụ đối lập Miến Điện nhân chuyến công du vào cuối tháng.
Tổng thống Pháp viếng thăm đột xuất Afghanistan.
Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Washington công kích Hà Nội không tôn trọng quyền công dân. Việt Nam lại lên tiếng đòi Trung Quốc giao trả hai chiếc tàu cá còn bị giữ lại. Ngày 21 tháng 5 vừa qua, 5 ngày sau khi trận bắt hai tàu đánh cá Việt Nam tại vùng Hoàng Sa cùng với 14 ngư dân, chính quyền Trung Quốc đã trả tự do cho những người bị bắt, đồng thời trả lại một chiếc tàu. Chiếc còn lại cùng toàn bộ ngư cụ thiết bị hải sản đánh bắt được đã bị phía Trung Quốc tịch thu. Ngay sau khi số ngư dân về đến Quảng Ngãi an toàn, vào hôm qua, chính quyền Việt Nam đã lên tiếng đòi Trung Quốc trao trả toàn bộ các tài sản của ngư dân Việt Nam đã bị họ cưỡng chiếm. Theo phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lương Thanh Nghị, sau khi nhận được thông báo của phía Trung Quốc về vụ này, Việt Nam đã có công hàm phản đối, nội dung nêu rõ, xin trích. Việc Trung Quốc cản trở và bắt giữ ngư dân và tàu cá Việt Nam hoạt động hợp pháp bình thường tại vùng biển thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam là vi phạm nghiêm trọng chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam. Hết lời dẫn. Do đó, Việt Nam kiên quyết phản đối và yêu cầu Trung Quốc nhanh chóng trả lại tàu cá QNG-55003TS và toàn bộ tài sản mà Trung Quốc đã thu giữ ngày 16 tháng 5 và chấm dứt các hành động tương tự. Không chỉ với chiếc tàu cá nói trên, ông Lương Thanh Nghị còn cho biết thêm là Việt Nam cũng yêu cầu Trung Quốc trả lại một chiếc tàu cá khác mang số hiệu QNG-66101TS bị Trung Quốc bắt giữ cách nay gần 3 tháng vào ngày mùng 4 tháng 3. Chiếc tàu này đã bị Trung Quốc tịch thu theo cùng kịch bản, tức là chặn bắt hai tàu cùng với ngư dân, đến khi Việt Nam phản đối thì thả người cùng một chiếc tàu còn lại thì lấy luôn không trả. Theo các nhà quan sát, với lệnh cấm đánh cá đơn phương vừa do Trung Quốc ban hành, ngư dân Việt Nam sẽ còn tiếp tục bị phía Trung Quốc bắt bớ. Theo báo chí Việt Nam, một số ngư dân hiện hoạt động tại vùng biển Hoàng Sa cho biết là Trung Quốc đã dùng trực thăng bay cách mặt biển 20 mét, hăm dọa làm cho ngư dân ta sợ, bất an khi đánh bắt trên biển. Hết lời trích. Tuy nhiên, đối với nhiều ngư dân, họ vẫn tiếp tục đi đánh bắt và yêu cầu chính quyền Việt Nam phải có biện pháp cụ thể để bảo vệ.
Thư phản đối của nhân sĩ Việt Nam về dự án lò hạt nhân Ninh Thuận đã được gửi chính phủ Nhật. Theo hãng thông tấn GG, Đại sứ quán Nhật Bản tại Hà Nội đã nhận được bức thư do nhiều nhân sĩ Việt Nam trong và ngoài nước đồng ký tên phản đối dự án hạt nhân tại Ninh Thuận. Sáng kiến này đã được gần 500 người ủng hộ, từ tướng Nguyễn Trọng Vĩnh đến người đứng hàng thứ 495 theo danh sách công bố hôm nay là cựu chiến binh Đàm Minh ở Hải Phòng. Tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện, một trong những nhân vật đi tiên phong, báo động Nhật Bản về lý do không nên cung cấp cho Việt Nam nhà máy điện hạt nhân, bị một nhóm người tự xưng là thương phế binh hăm dọa. Nhưng hành động này không ngăn chặn được những người quan tâm đến an nguy của dân tộc Việt Nam, tham gia ký tên và nguyện vọng của họ đã được công bố rộng rãi cũng như được chia sẻ. Từ Tokyo, thông tín viên Đỗ Thông Minh tường thuật.
Ngày 15 tháng 5, 2012 vừa qua, một số trí thức Việt Nam ở trong và ngoài nước như giáo sư Nguyễn Thế Hùng, tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện và kỹ sư Nguyễn Hùng v.v. Cho tới ngày hôm nay thì chúng tôi được biết là đã có hơn 100 người ký vào một cái tình nguyện thư gửi Thủ tướng Nhật, Bộ Ngoại giao Nhật cũng như là Tòa đại sứ Nhật yêu cầu Nhật Bản ngưng viện trợ cái việc cung cấp khai lò nguyên tử cho phía Việt Nam. Ngay sau đó thì ngày 18 tháng 5 thì đã có khoảng 6 người là thương phê binh đã đến văn phòng nơi làm việc của tiến sĩ Nguyễn Xuân Thiện uy hiếp và yêu cầu tiến sĩ Nguyễn Xuân Thiện phải bỏ cái lá thư này xuống. Thế thì ngày 23 vừa qua thì hãng thông tấn Fiji là một hãng thông tấn nổi tiếng của Nhật Bản có trụ sở tại Hà Nội đã loan cái bản tin này và cho hay là lá thư đã được gửi tới tòa đại sứ Nhật Bản và tòa đại sứ đã nhận vào ngày 23 tháng 5 vừa qua. Trong cái bản tin thì cũng có nhấn mạnh rằng là ở một cái nước với cái chế độ như là Cộng sản Việt Nam và có một số những người trí thức ký tên minh danh lên tiếng là một cái chuyện bất thường. Cho thấy đây là một cái phản ứng mạnh mẽ của giới trí thức Việt Nam đối với cái vấn đề mà xây dựng hạt nhân ở tại Việt Nam. Việt Nam là một quốc gia yếu kém về vấn đề kỹ thuật, tài chính cũng như là cái tinh thần quản lý thì khó mà có thể mà quản lý một cái nhà máy loại như nhà máy hạt nhân. Và Nhật Bản thì chúng ta cũng biết là rất là tiến bộ về nhiều mặt nhưng mà cũng rất là lúng túng trong cái tai họa xảy ra ngày 11 tháng 3 năm 2011 ở tại nhà máy Fukushima 1. Đó là lý do mà một số những nhà trí thức Việt Nam đã lên tiếng phản đối cái điều này. Và cái bản tin của Fiji đã được phổ biến rộng rãi ở Nhật Bản. Các trang nhà như chúng tôi thấy có Excite cũng như là trang nhà Infoset cũng đã loan lại cái bản tin này. Hiện tại thì chính phủ Nhật cũng như là báo chí thì chưa có bình luận nhiều, nhưng mà đây cũng là một cái tác động lên tiếng nói của người Việt ở trong và ngoài nước quan tâm đến về hạt nhân ở tại Việt Nam.
Vừa rồi là tường thuật của thông tin viên Đỗ Thông Minh từ thủ đô Nhật Bản.
Bắc Kinh mở chiến dịch bố ráp người Bắc Triều Tiên vượt biên qua Trung Quốc. Theo báo chí Trung Quốc vào hôm nay, thì chiến dịch đã được tung ra tại vùng Diên Biên, khu tự trị người Triều Tiên sát biên giới hai nước và thuộc phạm vi tỉnh Cát Lâm. Phát động từ ngày 15 tháng 5, chiến dịch sẽ kéo dài trong tầm tháng, cho đến ngày 15 tháng 10. Đối tượng của chiến dịch bao gồm cả người Bắc Triều Tiên lẫn Hàn Quốc. Trích lời lãnh đạo công an địa phương, tờ China Daily cho biết, những người nước ngoài đã nhập cảnh Trung Quốc trái phép, làm việc và ở lại quá hạn là những mối bất ổn tiềm tàng và đe dọa sự ổn định của xã hội. Hết lời dẫn. Theo hãng tin AFP, trong thời gian qua, hàng chục ngàn người Bắc Triều Tiên đã chạy sang Trung Quốc lánh nạn và tìm kế sinh nhai. Họ thường bị trả trở về nước một khi bị bắt. Bên cạnh đó, thì các tổ chức phi chính phủ Hàn Quốc cũng đã vào Trung Quốc một cách bất hợp pháp để giúp đỡ số người này. Chiến dịch truy bắt do chính quyền Trung Quốc tung ra sẽ làm cho công việc trợ giúp người Bắc Triều Tiên chạy lánh nạn thêm khó khăn. Trả lời AFP, mục sư Chung Ki-won giải thích là tuần qua họ đã rất may mắn khi đưa được một số người Bắc Triều Tiên đến Việt Nam, nhưng với chiến dịch bố ráp, công việc sẽ rất khó khăn. Trích dẫn truyền thông Hàn Quốc, AFP nêu lên con số khoảng 15.000 người Bắc Triều Tiên vượt biên qua lánh nạn tại Diên Biên, và cũng có khoảng 10.000 người Hàn Quốc cư ngụ tại đây. Còn báo Trung Quốc thì nói đến số lượng 200.000 người nước ngoài đến viếng Diên Biên hàng năm, nhưng chỉ có 5.600 người là có giấy phép định cư. Chiến dịch truy bắt người cư trú trái phép dĩ nhiên đã gây ra lo ngại. Hàn Quốc và các tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế đã lên tiếng kêu gọi Bắc Kinh không trục xuất người Bắc Triều Tiên lánh nạn vì họ sẽ bị tù đày một khi về nước.
Hai tuần sau vụ máy bay Sukhoi Superjet của Nga lâm nạn trong khi bay biểu diễn tại Indonesia, tình báo Nga nghi ngờ có bàn tay của Mỹ phá hoại. Nhật báo Bình Dân Komsomolskaya Pravda dựa theo một nguồn tin tình báo Nga cho rằng không phải vô cớ mà chiếc Sukhoi dân dụng của Nga bị rơi tại Indonesia trong khi bay biểu diễn chào hàng làm 45 người chết. Sở mật vụ Crew cho biết họ đang điều tra xem đối thủ nào trong nỗ lực cạnh tranh về hàng không đã có lợi khi làm cho công nghiệp của Nga thất bại. Một viên chức an ninh quân đội Nga tiết lộ là từ lâu nay họ đã theo dõi hoạt động của US Air Force, tức không lực Mỹ, tại phi trường Jakarta. Viên chức này giải thích, Nga biết quân đội Mỹ có kỹ thuật tinh vi, kỹ thuật mà Nga cũng có, từ mặt đất ngăn chặn tín hiệu và làm rối loạn các thông số phi hành trên máy bay. Được AFP đặt câu hỏi, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ George Lithon đã bác bỏ lời cáo buộc mà ông gọi là phi lý này.
Thủ tướng Ấn Độ sẽ tiếp xúc với lãnh tụ đối lập Miến Điện nhân chuyến công du vào cuối tháng. Vào cuối tháng năm này, Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh sẽ đi thăm Miến Điện, trở thành Thủ tướng Ấn đầu tiên đi thăm nước láng giềng từ 25 năm nay. Nhân dịp đó, người đứng đầu chính phủ Ấn Độ sẽ có buổi tiếp xúc với lãnh tụ đối lập Miến Điện Aung San Suu Kyi, một cử chỉ được đánh giá là nhằm cải thiện quan hệ với một người bạn từng bị chính quyền Ấn lơ là vì quyền lợi quốc gia. Theo đảng đối lập Miến Điện Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ vào hôm nay, thì cuộc gặp gỡ giữa Thủ tướng Ấn và bà Aung San Suu Kyi sẽ diễn ra vào ngày 29 tháng 5. Phía chính phủ Miến Điện, khi thông báo chương trình viếng thăm của Thủ tướng Ấn, thì đã không đề cập đến sự kiện đó, mà chỉ nêu lên cuộc tiếp xúc với Tổng thống Thein Sein. Trước đây, trong một thời gian dài, thì New Delhi đã hết mình hậu thuẫn cho bà Aung San Suu Kyi. Tuy nhiên, từ thập niên 1990, Ấn Độ đã xích lại gần chính quyền quân sự, đặc biệt trên các vấn đề an ninh và năng lượng, trước ảnh hưởng ngày càng lớn của Trung Quốc trong khu vực. Theo giới phân tích, thì cuộc gặp gỡ sắp tới đây cho thấy ý định của New Delhi muốn xích lại gần nhà đối lập trong bối cảnh mới của Miến Điện. Hãng tin Pháp AFP nhắc lại là bà Aung San Suu Kyi đã từng học ở Ấn Độ khi mà thân mẫu của bà làm đại sứ tại đây. Theo hãng tin Pháp, sự thay đổi thái độ của Ấn Độ trong những năm 1990 đã bị quốc tế chỉ trích mạnh mẽ. Và vào năm 2010, Tổng thống Mỹ Obama đã công khai trách cứ Ấn Độ im hơi lặng tiếng trước các vụ đàn áp vi phạm nhân quyền ở Miến Điện. Tình hình hiện nay thì đã thay đổi. Bà Aung San Suu Kyi đã nhận được hộ chiếu đầu tiên sau 20 năm và có thể thực hiện chuyến đi lịch sử ở châu Âu vào tháng tới đây. Chuyến ra nước ngoài đầu tiên của bà từ 24 năm nay sẽ được dành cho Thái Lan vào đầu tuần tới.
Iran và nhóm lục cường sẽ gặp lại nhau tại Nga để bàn tiếp về vấn đề hạt nhân. Cuộc họp giữa nhóm 5 cộng 1 với Iran về chương trình hạt nhân của chính quyền Tehran đã kết thúc hôm qua tại Baghdad với kết quả rất khiêm tốn. Các bên đã hẹn nhau là sẽ tiếp nối đàm phán tại Moscow vào trung tuần tháng 6 tới đây, trong lúc lập trường giữa hai bên không thay đổi. Sau hai ngày họp rất căng thẳng, sáu đối tác trong nhóm gọi là lục cường, gồm năm thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và Đức, vẫn thống nhất trên quan điểm là nhắc nhở Iran phải thực hiện trách nhiệm đối với cộng đồng quốc tế. Kết quả cụ thể nhất có được là hai bên hẹn gặp nhau trở lại ở Moscow vào hai ngày 18 và 19 tháng 6 tới đây. Từ Baghdad, thông tín viên RFI tường thuật.
Des vents de sable d'une rare intensité et un aéroport fermé contraignant les délégations étrangères à prolonger leur séjour à Bagdad de la.
Gió cát mạnh mẽ ít thấy, phi trường Baghdad bị đóng. Các sự kiện này đã buộc phái đoàn quốc tế kéo dài thời gian ở lại Baghdad. Theo ý kiến chung, thời tiết Iraq đã khiến cho các cuộc thương lượng trở nên mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, bất đồng vẫn chưa được giải tỏa. Điểm bất đồng quan trọng nhất vẫn trên việc Tehran phải ngưng ngay chương trình làm giàu uranium ở mức 20% của mình. Iran xem đây là quyền tuyệt đối của họ và viện dẫn hiệp định không phổ biến hạt nhân mà Iran đã ký kết. Tuy nhiên, trưởng đoàn đàm phán Iran ông Seth Jalili cũng công nhận tính chất quyết định của vấn đề nói trên và cho biết sẵn sàng tiếp tục cuộc đối thoại với điều kiện quốc tế bãi bỏ trừng phạt Iran. Sáu quốc gia đàm phán đều đồng thanh từ chối và đòi ngược lại Iran phải chứng tỏ thái độ nghiêm túc của mình. Cuộc đọ sức sẽ tiếp diễn vào tháng tới đây tại Moscow. Cuộc gặp đó được dự báo trước là sẽ rất căng thẳng.
Fatma Kizilboga, Baghdad, RFI.
Tổng thống Pháp viếng thăm lục xuất Afghanistan. Vào sáng sớm hôm nay, tân Tổng thống Pháp François Hollande đã bất ngờ ghé thủ đô Kabul trong một chuyến viếng thăm chớp nhoáng. Giới quan sát đặc biệt chú ý đến ý nghĩa chuyến viếng thăm này, diễn ra chỉ vài ngày sau khi ông Hollande xác nhận là lực lượng tác chiến Pháp tại Afghanistan sẽ rút về nước trước cuối năm nay. Một quyết định mà Tổng thống Afghanistan khẳng định là đã được ông tôn trọng. Mục tiêu chuyến đi ngắn ngủi của ông Hollande là nhằm khẳng định trở lại với chính quyền Kabul là dù rút quân tác chiến ra khỏi Afghanistan sớm hơn dự định. Nhưng Pháp không hề bỏ rơi người bạn của mình. Tân Tổng thống Pháp cũng muốn tiếp xúc nhanh chóng với lính Pháp tại chỗ để giải thích quyết định của mình. từ Kaboul, thông tin viên RFI, tường thuật như sau.
François Hollande est arrivé tôt ce matin. Une visite surprise du nouveau président français, la première dans le pays.
Ông François Hollande đã đến Afghanistan sáng sớm hôm nay, trong một chuyến đi đột xuất đầu tiên của tân tổng thống Pháp tại đây. Chuyến ghé thăm này là một cử chỉ mạnh mẽ của tân lãnh đạo Pháp. Tuần qua, ở cuộc họp thượng đỉnh NATO tại Chicago, ông Hollande đã nêu lịch trình rút quân Pháp khỏi Afghanistan. Các đơn vị tác chiến trong số 3.400 quân Pháp hiện diện tại Afghanistan sẽ rút đi vào cuối năm nay, trong lúc mà phần còn lại của Liên minh quốc tế dự kiến đến năm 2014. Chương trình của Tổng thống Pháp khá nặng nề trong cuộc viếng thăm chớp nhoáng này. Đi theo ông Hollande có hai Bộ trưởng Quốc phòng Le Drian và Ngoại giao Laurent Fabius. Trước cuộc tiếp xúc với người đồng nhiệm Afghanistan là ông Hamid Karzai, sáng nay, Tổng thống Pháp đã gặp các binh sĩ Pháp ở Kapisa, vùng phía bắc Afghanistan, và giải thích với họ quyết định rút lực lượng chiến đấu một năm trước lịch trình dự kiến. Tổng thống Afghanistan đã khẳng định tôn trọng quyết định của Pháp, và sáng nay, ông Hollande đã trực tiếp đến giải thích với lãnh đạo Afghanistan quan điểm của ông, và nhất là để nhấn mạnh trên một điểm là Pháp sẽ không bỏ rơi Afghanistan. Công cuộc hợp tác giữa Pháp và Afghanistan vẫn tiếp tục sau năm 2012. Rút quân tác chiến, nhưng việc đào tạo quân đội và cảnh sát Afghanistan vẫn được duy trì. Một hiệp ước hữu nghị đã được ký kết giữa hai tổng thống, tiền nhiệm của Pháp là ông Nicolas Sarkozy và tổng thống tân thời của Afghanistan là Hamid Karzai vào tháng Giêng vừa qua. Theo đó, Pháp hỗ trợ Afghanistan trong vòng 20 năm. Ông François Hollande sẽ không xem xét lại hiệp ước này.
Nicolas Robert, Kaboul, RFI.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay, Washington công kích Hà Nội không tôn trọng quyền công dân.
Bản phúc trình về nhân quyền tại Việt Nam năm 2011, dày 48 trang, do Bộ Ngoại giao Mỹ công bố hôm qua 24 tháng 5, mô tả Việt Nam là một bức tranh u ám. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một chế độ độc tài, bầu cử không tự do, không công bằng, tư pháp tham ô, chính quyền hạn chế quyền công dân, đặc biệt là quyền thay đổi chế độ chính trị, gia tăng các biện pháp trấn áp các quyền tự do ngôn luận, báo chí, tôn giáo, kể cả trừng phạt lòng yêu nước của công dân bằng đạo luật an ninh quốc gia. Vấn nạn lớn nhất cho người dân Việt Nam là không có quyền dùng lá phiếu để thay đổi chính quyền, trong khi chế độ gia tăng các biện pháp hạn chế quyền tự do công dân. Theo nhận định của Bộ Ngoại giao Mỹ, bộ máy tư pháp và an ninh tại Việt Nam đã bị tham ô và chính trị chi phối. Người dân sống trong một chế độ áp bức, công an tra tấn, bạo hành, thậm chí đánh chết người vô tội mà không bị trừng phạt. Điều kiện lao tù khắc nghiệt, chính quyền bắt người tùy tiện, tòa án xét xử chớp nhoáng với bản án định trước. Các nhà tranh đấu cho nhân quyền, bảo vệ dân quan, bị cưỡng chế đất đai hay chủ quyền đất nước chống tham vọng xâm lăng của Trung Quốc đã bị chính quyền Việt Nam tự tiện bắt giam với những lời buộc tội vu khống. Báo chí và Internet bị Đảng Cộng sản và các cơ quan ngoại vi kiểm soát chặt chẽ. Nhiều phóng viên chính thức lẫn blogger độc lập đã bị tù vì đụng chạm đến những vấn đề được gọi là nhạy cảm, như chuyện tham ô, tình hình biển đảo và thậm chí chuyện tình ái của con cháu giới lãnh đạo. Về tôn giáo, chính sách trấn áp vẫn tiếp diễn, nhất là ở nông thôn, qua các bản án trừng phạt 6 tín hữu Tin Lành ở Bến Tre và những vụ bắt bớ cấm đạo ở Tây Nguyên. Tuy nhiên, dù giáo hội công giáo có được chính quyền công nhận, thì nhiều cơ sở hoặc xứ đạo vẫn là nạn nhân, bị chính quyền địa phương sách nhiễu như trường hợp giáo xứ Thái Hà ở Hà Nội, giáo xứ Cồn Dầu ở Đà Nẵng. Trong lĩnh vực xã hội, chính quyền ngăn cấm các tổ chức phi chính phủ độc lập, hoạt động trên nhiều lĩnh vực, tình trạng bạo hành phụ nữ, buôn bán phụ nữ và trẻ em cho các đường dây mãi dâm vẫn tiếp tục. Chính phủ Việt Nam giới hạn quyền bảo vệ người lao động, không cho phép công nhân thành lập công đoàn độc lập. Trong suốt 48 trang, bản báo cáo đơn cử hàng trăm trường hợp cụ thể từ những người được biết tiếng như cụ Quy Hà Vũ, Trần Quỳnh Duy Thức, nhóm chủ trương câu lạc bộ báo chí tự do Điếu Cày Phan Thanh Hải, Tạ Phong Tần, cho đến những công dân bình thường chỉ vì một hành động yêu nước mà phải vào tù như Bùi Thị Minh Hằng hay nhạc sĩ sinh viên Việt Khang. Cũng trong phần nhận định về tình trạng thiếu tự do ngôn luận tại Việt Nam, bản báo cáo đương cử trường hợp của ông Nguyễn Anh Tuấn, sáng lập viên và tổng biên tập Việt Nam Net, bị áp lực phải từ chức hồi tháng 2 năm 2011. Bên cạnh đó là một loạt 9 blogger bị bắt hồi năm ngoái và nhiều thanh niên, sinh viên Công giáo đột nhiên phải vào tù. Một chi tiết đáng được chú ý là Bộ Ngoại giao Mỹ đặc biệt quan tâm đến tình trạng bảo hành của Công an Việt Nam trong cơ sở của Công an. Những vụ quan khiên này được đưa ngay lên phần 1 của bản phúc trình với trường hợp của ông Trịnh Xuân Tùng bị Trung tá Công an Nguyễn Văn Ninh đánh chết tại Hà Nội hồi tháng 3 năm ngoái, vụ thanh niên Nguyễn Công Nhật ở Đồng Nai, Nguyễn Văn Khương ở Bắc Giang đã gây ra một cuộc biểu tình phản đối của gần 30.000 dân hồi tháng 7 năm 2010. Bộ Ngoại giao Mỹ cũng không quên những vụ mất tích bí ẩn từ nhiều năm trước, như trường hợp Đại đức Thích Trí Khải của thanh niên Lê Trí Tuệ, sáng lập viên Công đoàn Tự do. Tình trạng cưỡng chế đất đai của nông dân gây ra những cuộc tranh đấu từ Nam ra Bắc, từ đồng bằng sông Cửu Long đến Tây Nguyên cũng được đưa lên phần đầu của bản phúc trình. Bộ Ngoại giao Mỹ nhận định là chính phủ Việt Nam không có thái độ dứt khoát trừng phạt những viên chức lạm dụng chức quyền, thành phần công an cảnh sát hà hiếp dân gần như là không bị trừng trị.
Tiếp tục chương trình sau đây là phần các tin bổ sung.
Trong lĩnh vực kinh tế, Hoa Kỳ vừa quyết định áp thuế chống bán phá giá trên ống thép nhập từ Việt Nam và một vài nước khác. Theo hãng tin Pháp AFP, Bộ Thương mại Mỹ vào hôm qua ra thông báo cho biết là đã áp đặt mức thuế chống bán phá giá trên một số loại ống thép nhập khẩu từ 4 quốc gia, Việt Nam, Ấn Độ, Oman và Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Đối với Việt Nam, đó là sản phẩm ống thép hàn carbon bị mức thuế gần 28%. Trong bản thông báo, Bộ Thương mại Mỹ cho biết là đã đi tới quyết định áp thuế kể trên sau một cuộc điều tra sơ bộ, cho thấy rằng các sản phẩm nói trên đã được bán vào Mỹ với giá thấp hơn giá trị thực. Nếu ống thép Việt Nam bị mức thuế 28%, thì sản phẩm từ Ấn Độ bị nặng hơn 48%. Riêng hai nước Ả Rập thì bị nhẹ hơn, từ 5,6 đến 11%. Mục đích chuyến thăm Việt Nam của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ. Ngày 3 tháng 6 tới đây, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Leon Panetta công du Việt Nam. Nhân dịp này, giáo sư Kathayer, chuyên gia về Việt Nam tại Học viện Quốc phòng Úc, đã đưa ra một số nhận định về mục tiêu chuyến đi này. Trước hết, giáo sư Thayer điểm lại các sự kiện trong quan hệ hợp tác quốc phòng giữa hai nước.
Năm 2003, Việt Nam và Hoa Kỳ đã đồng ý tiến hành trao đổi các chuyến viếng thăm ở cấp Bộ trưởng Quốc phòng 3 năm một lần. Năm 2003, Bộ trưởng Quốc phòng tướng Phạm Văn Trà đã thăm Washington. Năm 2006, Bộ trưởng Quốc phòng Donald Rumsfeld công du Hà Nội. Đến năm 2009, Bộ trưởng Quốc phòng tướng Phùng Quang Thanh thăm Washington. Chuyến công du tới Hà Nội của Bộ trưởng Quốc phòng Leon Panetta vào tháng 6 nằm trong hướng trao đổi các cuộc viếng thăm đã được thỏa thuận. Có thể giải thích thời điểm chuyến đi lần này của Bộ trưởng Panetta là ông kết hợp với việc tham dự đối thoại thường niên Shangri-La được tổ chức tại Singapore. Chuyến đi Hà Nội hồi tháng 10 năm 2010 của cựu Bộ trưởng Quốc phòng Robert Gates không nằm trong thỏa thuận trao đổi các cuộc viếng thăm cấp Bộ trưởng. Bộ trưởng Gates đã tới Hà Nội để dự lễ khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng. Hoa Kỳ và Việt Nam đã tiến hành đối thoại về quốc phòng trong 8 năm qua. Cùng với thời gian, cuộc đối thoại này đã mở rộng với sự tham gia của các quan chức cao cấp. Cuộc đối thoại quốc phòng Mỹ-Việt thường niên đầu tiên diễn ra vào năm 2004. 4 năm sau, cuộc đối thoại này được nâng lên thành đối thoại chính trị, an ninh và quốc phòng, với sự tham gia của các quan chức cao cấp trong lĩnh vực ngoại giao và quốc phòng hai nước. Đến năm 2010, đối thoại quốc phòng Mỹ-Việt được nâng cấp khi cuộc đối thoại về chính sách quốc phòng đầu tiên được tổ chức giữa các sĩ quan quân đội cao cấp của Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ ở cấp Thứ trưởng. Hoa Kỳ tiến hành đối thoại chiến lược với Việt Nam như là một phần trong chính sách liên kết chính thức của Mỹ. Hoa Kỳ mong muốn thể chế hóa quan hệ hợp tác quốc phòng qua một số lĩnh vực và để cho Việt Nam làm quen với việc hợp tác với Mỹ. Nói một cách khác, biến đổi một mối quan hệ không nằm trong các thỏa thuận thành các hoạt động thường xuyên và để cho nó trở thành một phần trong hợp tác lâu dài về quốc phòng. Ví dụ, Việt Nam chấp nhận thực hiện các sửa chữa nhỏ đối với các tàu phi tác chiến của Hải quân Mỹ. Đa số các sửa chữa gần đây được tiến hành trong khu vực dân sự của Vịnh Cam Ranh. Bộ trưởng Panetta dường như sẽ thúc giục Việt Nam nên linh hoạt hơn khi áp dụng thỏa thuận này.
Về mục đích chuyến công du lần này của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta, giáo sư Kartheyer nhận định.
Tháng 9 năm 2011, tại cuộc đối thoại về chính sách quốc phòng lần thứ hai, Hoa Kỳ và Việt Nam đã ký biên bản ghi nhớ chính thức đầu tiên về hợp tác quốc phòng. Biên bản này bao gồm 5 lĩnh vực ưu tiên: thiết lập đối thoại cao cấp đều đặn giữa hai bộ quốc phòng, an ninh hàng hải, tìm kiếm và cứu hộ, nghiên cứu và trao đổi kinh nghiệm về hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc, và trợ giúp nhân đạo và cứu trợ thảm họa thiên tai. Chuyến công du của Bộ trưởng Panetta sẽ có mục đích là thúc đẩy thỏa thuận để đạt được các bước tiến trong những lĩnh vực hợp tác này. Ngoài ra, Bộ trưởng Panetta sẽ tìm kiếm một sự cam kết của Việt Nam cho việc thực hiện tuyên bố hợp tác sơ khởi về quân y được ký kết hồi tháng 8 năm 2011. Hoa Kỳ đề nghị đưa sang Việt Nam một đơn vị nghiên cứu y tế. Đây sẽ là một bước tiến lớn đối với Việt Nam bởi vì cho đến nay Việt Nam vẫn chống lại sự hiện diện của các nhân viên mặc quân phục Mỹ ngoài những người làm việc tại phòng tùy viên quân sự. Bộ trưởng Panetta cũng sẽ tìm cách thúc đẩy các thỏa thuận hợp tác về trợ giúp nhân đạo, cứu trợ thảm họa thiên tai, chống khủng bố, chống buôn lậu ma túy, không phát triển vũ khí hạt nhân và an ninh hàng hải. Việt Nam sẵn sàng đóng góp đầu tiên vào việc giữ gìn hòa bình quốc tế trong khuôn khổ Liên Hiệp Quốc. Dường như Bộ trưởng Panetta sẽ nêu vấn đề làm thế nào để Mỹ có thể tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong tiến trình này. Gần đây, các thượng nghị sĩ John McCain và Joe Lieberman tiết lộ là trong chuyến viếng thăm của họ, phía Việt Nam đã trình bày một danh sách mong muốn các thiết bị quân sự mà Việt Nam muốn được cung cấp. Các thượng nghị sĩ đã nói rõ là vấn đề này sẽ không có tiến triển cho đến khi nào Việt Nam cải thiện tình trạng nhân quyền. Không có những dấu hiệu cải thiện nào kể từ sau chuyến công du của các thượng nghị sĩ Mỹ.
Vậy chuyến công du của Bộ trưởng Panetta có tác động ra sao đến quan hệ Việt Nam-Trung Quốc? Cụ thể hơn là liệu Hà Nội có lo ngại làm cho Bắc Kinh bực mình hay không? Trên khía cạnh này, giáo sư Thayer phân tích.
Nội bộ Việt Nam bị chia rẽ trong việc làm thế nào xử lý quan hệ với Trung Quốc và Hoa Kỳ. Vẫn có một nhóm các nhân vật nặng về ý thức hệ trong đảng còn cho rằng Hoa Kỳ thúc đẩy âm mưu diễn biến hòa bình để lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa của Việt Nam. Các lo ngại về ý thức hệ này thỉnh thoảng lại xuất hiện thông qua những cảnh báo nhắm vào cơ quan hoạt động vì hòa bình, Peace Corps, và các trường đại học Mỹ muốn hoạt động tại Việt Nam. Phe bảo thủ cho rằng, Việt Nam có thể xử lý được các tranh chấp về chủ quyền ở Biển Đông mà không cần phải ngả theo Hoa Kỳ. Phe bảo thủ có thể nêu ra là quan hệ với Trung Quốc được cải thiện kể từ sau chuyến công du Bắc Kinh của Tổng Bí thư Đảng Nguyễn Phú Trọng hồi tháng 10 năm ngoái. Cuộc viếng thăm của ông Trọng diễn ra sau khi Việt Nam đã cử hai đặc phái viên sang Trung Quốc hồi tháng Giêng và tháng 6. Đến tháng 10, Trung Quốc và Việt Nam đã đạt được thỏa thuận về các nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển. Các thành viên khác của Đảng Cộng sản Việt Nam thì lại tiến hành chính sách chủ động hội nhập với thế giới được thông qua tại Đại hội Đảng lần thứ 11 năm 2011. Chính sách này nhằm thúc đẩy Việt Nam có quan hệ đa dạng với tất cả các cường quốc lớn, trong đó có Hoa Kỳ. Hợp tác quốc phòng là một trong những khía cạnh của chính sách chủ động hội nhập. Cần ghi nhận là Việt Nam và Anh Quốc đạt được thỏa thuận về quan hệ đối tác chiến lược. Bộ trưởng Panetta sẽ phải chú ý sao cho việc củng cố hợp tác quốc phòng giữa hai nước không bị các nhân vật bảo thủ trong Đảng Cộng sản Việt Nam diễn giải như là một ý đồ lôi kéo Việt Nam vào trong chính sách ngăn cản chống Trung Quốc. Việc này nói thì dễ hơn làm. Cho dù Hoa Kỳ liên tục tuyên bố chính thức rằng họ muốn làm việc với Trung Quốc chứ không phải muốn kiềm chế. Bộ trưởng Panetta cũng sẽ phải đối mặt với tình thế khó xử cho các vấn đề về nhân quyền. Ông có thể giảm nhẹ vấn đề này và đẩy sang Bộ Ngoại giao Mỹ. Thế nhưng Bộ trưởng Panetta không thể không chú ý tới chính sách của Mỹ và các mối quan ngại ở Hoa Kỳ của các công dân Mỹ và của những thành viên chủ chốt trong nghị viện. Mặt khác, Bộ trưởng Panetta phải rất thận trọng tránh tạo ra những mong đợi thiếu thực tế liên quan đến đường hướng hợp tác quốc phòng trong tương lai, nơi các quan chức Việt Nam, những người đang thúc đẩy chính sách chủ động hội nhập. Cuối cùng, Bộ trưởng Panetta cũng phải ý thức được rằng, những nhân vật bảo thủ trong đảng cũng sẵn sàng dùng vấn đề nhân quyền để ngăn cản sự phát triển mối quan hệ hợp tác quốc phòng chặt chẽ hơn với Hoa Kỳ.
RFI xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi sang phần tạp chí, chúng tôi xin điểm lại các tin chính Đài Loan trong ngày.
Việt Nam lên tiếng đòi Trung Quốc giao trả hai chiếc tàu cá còn bị giữ lại.
Chính phủ Nhật đã nhận được thư phản đối của nhân sĩ Việt Nam về dự án lò hạt nhân Ninh Thuận.
Bắc Kinh mở chiến dịch bố ráp người Bắc Triều Tiên vượt biên qua biên Trung Quốc.
Tình báo Nga tình nghi Hoa Kỳ phá hoại máy bay Sukhoi Superjet bị nạn tại Indonesia.
Thủ tướng Ấn Độ sẽ tiếp xúc với lãnh tụ đối lập Miến Điện nhân chuyến công du vào cuối tháng.
Tổng thống Pháp viếng thăm lục soát Afghanistan.
Mỗi ngày một sự kiện. Washington công kích Hà Nội không tôn trọng quyền công dân.
Mới đầu phần 2 sau đây là tạp chí điện ảnh do Thanh Hà và Tuấn Thảo phụ trách. Trước tiên, Thanh Hà sẽ nói về Liên Hoàn Can, Liên Cường Sốt vì Cronenberg.
Liên Hoan Cannes lên cơn sốt vì bộ phim Cosmopolis, bộ phim ra mắt khán giả Liên Hoan Cannes trong chương trình chính thức ngày hôm nay được chờ đợi nhiều nhất là Cosmopolis, kinh đô tài phiệt của đạo diễn người Canada David Cronenberg. Ba yếu tố chính có thể giải thích cho vị trí riêng biệt của Cosmopolis tại Liên Hoan phim Cannes 2012. Thứ nhất, đây là một tác phẩm được dàn dựng từ một cuốn tiểu thuyết cùng tên của nhà văn người Mỹ Don DeLillo. Thứ hai là nhân vật chính trong phim Eric Parker lại do nam tài tử Robert Pattinson thủ vai. Và thứ ba là uy tín của nhà làm phim David Cronenberg. Cosmopolis thuật lại một ngày trong cuộc sống điên cuồng, hiểu theo đủ mọi nghĩa của một tay môi giới chứng khoán còn rất trẻ, mới 28 tuổi, là Eric Parker. Vào lúc mà cả thế giới tài chính của New York đang bị đe dọa sụp đổ, cả cơ đồ và sự nghiệp của cá nhân Parker sắp tan thành mây khói, thì cậu Golden Boy này chẳng mảy may lo lắng vì môi trường đầy bất chắc bao quanh anh ta. Parker thản nhiên leo lên chiếc xe limousine của mình để đi cắt tóc. Thế nhưng để đến được tiệm cắt tóc thì Parker đã phải đi xuyên qua thành phố, đang rơi vào một tình trạng hỗn loạn khó tả. Cả đảo Manhattan đang sôi sục. Đó là nơi mà Eric đã gặp được vợ anh, nơi đã có biết bao nhiêu người đàn bà đi qua đời anh. Và đấy cũng là nơi mà Eric Parker đã từng trông thấy rất nhiều những bộ mặt của nhân viên làm việc dưới trướng. Hành trình đó đã dẫn Parker đến một điểm mà anh không thể có lối quay về. Đối với một kẻ cơ nghiệp đang tiêu tan, Eric Parker trong tâm trạng của một người không còn gì để mất. Ống kính của David Cronenberg đã đưa người xem đến gần với những ngày tận thế mà Eric Parker đang trải qua. Năm 1996, nhà điện ảnh người Canada này đã chinh phục ban giám khảo Liên Hoan Cannes với bộ phim Crash. Đây là một bộ phim được dựng từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn James Graham Ballard. Ông ra về với giải thưởng đặc biệt của ban giám khảo Cannes năm ấy. Thế nhưng Crash đã bị phê phán mạnh mẽ. Người thì bỏ ra về trước khi bộ phim kết thúc, kẻ thì lại đập ghế. Đấy là một hình thức để phản đối một tác phẩm được coi là pha trộn sex với cái thú hiếu kỳ không lành mạnh của những vụ tai nạn giao thông. Năm 1999 đánh dấu sự trở lại Cannes của David Cronenberg. Thật vậy, ông đã trở lại cung liên hoan trong cương vị của chủ tịch ban giám khảo Liên Hoan Cannes lần thứ 52, và một lần nữa thì David Cronenberg lại gây bất ngờ khi ông giành hai giải thưởng quan trọng nhất của mùa liên hoan năm đó là giải Cánh Cọ Vàng và giải thưởng lớn của ban giám khảo cho bộ phim Rosetta của hai anh em nhà Đặc Đen người Bỉ và bộ phim L'Humanité nhân bản của Bruno Dumont. Về ngôi sao điện ảnh Robert Pattinson, nổi tiếng nhờ bộ phim nhiều tập Twilight, bên cạnh nữ diễn viên Kristen Stewart, thì trả lời báo chí, Pattinson cho biết là anh đã vô cùng bất ngờ và bỡ ngỡ khi được chọn để thể hiện nhân vật Eric Parker. Thứ nhất là vì khi đọc kịch bản, Pattinson đã không hiểu hết nội dung cũng như là mục tiêu mà Cronenberg nhắm tới. Thứ hai là sau 2-3 ngày đầu khi đã bắt đầu quay phim, Pattinson vẫn chưa rõ ý định của đạo diễn và vẫn chưa biết là nhà làm phim người Canada này chờ đợi những gì ở mình. Robert Pattinson phải diễn đạt vai của Eric Parker ra sao.
Tiếp tục chương trình, Tuấn Thảo giới thiệu bộ phim Dark Shadows, tạm dịch Lời Nguyền Bóng Tối của Tim Burton, đánh dấu lần hợp tác thứ 8 của đạo diễn Mỹ với ngôi sao màn bạc Johnny Depp.
Phim Dark Shadows, tạm dịch là Lời Nguyền Bóng Tối, được cho ra mắt khán giả Pháp vào lúc mà Viện Lưu trữ Phim ảnh của Pháp tổ chức cho đến tháng 8 năm 2012, một cuộc triển lãm lớn về thế giới của đạo diễn Mỹ Tim Burton. Tựa đề làm cho người xem nghĩ rằng đây là một bộ phim ma, nhưng thật ra Dark Shadows lại là một tác phẩm khá khôi hài.
Tác phẩm Dark Shadows được phóng tác theo bộ phim truyền hình nhiều tập cùng tên, được chiếu trên đài truyền hình ABC từ tháng 6 năm 1966 cho đến tháng 4 năm 1971. Bộ phim này gồm tổng cộng là 1.225 tập, mỗi một tập dài khoảng nửa tiếng đồng hồ và từng lập kỷ lục vào năm 1968 vì mỗi ngày thu hút đến 16 triệu khán giả. Trên màn ảnh nhỏ, Dark Shadows là một bộ phim tình cảm lãng mạn, lồng vào thế giới huyền bí, siêu nhiên. Một khi được đạo diễn Tim Burton chuyển thể lên màn ảnh lớn, Dark Shadows về mặt hình thức khai thác phim kinh dị, nhưng nội dung, ý tưởng lại lái hẳn về phía phim hài.
Bộ phim Dark Shadows mở đầu với bối cảnh của thế kỷ thứ 18. Nhân vật chính là Barnabas Collins cùng với gia đình lên tàu xa khơi rời thành phố Liverpool, bên Anh để tới nước Mỹ lập nghiệp. Nhờ vào nghề đóng cá hộp mà chưa đầy 20 năm sau, dòng họ Collins trở thành gia đình giàu có và quyền thế nhất ở miền Đông Hoa Kỳ. Trong gia đình này có một người hầu tên là Angelique, thầm yêu trộm nhớ Barnabas. Cô gái có tên gọi như thiên thần, nhưng thật ra lại là một vị phù thủy, nham hiểm, quỷ quyệt. Do thất tình khi thấy Barnabas ngã lòng yêu một cô gái khác, cho nên Angelique mới thốt lời nguyền rủa cả dòng họ Collins, phù phép giết chết song thân của chàng trai và dùng tà thuật để biến anh thành ma cà rồng, thành một quỷ hút máu, khiến cho Barnabas bị nhốt vào cổ quan tài rồi đem đi chôn sống. Đến khi hồi tỉnh lại vào năm 1972, tức là hai thế kỷ sau, Barnabas không ngờ rằng anh đã bị chôn sống trong hơn 200 năm. Gia cảnh đổ vỡ, sự nghiệp tiêu tan, trang viên đồ sộ cũng như dinh thự hoành tráng thổi nào, giờ đây chỉ còn là một cảnh điêu tàn, u ám. Thế hệ đời sau của dòng họ Collins bị trù đến nỗi sạt nghiệp. Mỗi thành viên trong gia đình này như thể phải sống lầy lất, vất vưởng. Cơ nghiệp đời trước coi như là không còn khi mà cô gái Angelique, hung tinh của dòng họ Collins, đã trở thành một chủ công ty hùng mạnh, chiếm đoạt hầu hết các hợp đồng béo bở. Tình yêu nào lắm oan khiên, ngày Barnabas tỉnh lại cũng là lúc anh sẽ phải chuốc nhiều tai họa vào đầu. Angelique bằng mọi cách muốn chinh phục lại trái tim của một kẻ nhất quyết không yêu mình, mà cô lại chẳng quên đi định nghĩa của nhà phân tâm học Jacques Lacan. Yêu là trao tặng dâng hiến điều mà ta không có, cho một người chẳng bao giờ khao khát thèm muốn.
My name is Barnabas Collins. Two centuries ago, I made Collinwood my home, my love, until a jealous witch cursed me, condemning me to the shadows.
What have you done?
For all time.
Bộ phim Dark Shadows đánh dấu sự hợp tác lần thứ 8 giữa đạo diễn Tim Burton với ngôi sao màn bạc Johnny Depp. Thế giới kỳ bí, siêu nhiên được xây dựng như tác phẩm trước đây Sleepy Hollow, tạm dịch là Hiệp sĩ không đầu, nhưng các pha chọc cười lại gần giống với cuộn phim Mars Attacks cuộc tấn công từ sao Hỏa khi mà người ngoài hành tinh đổ bộ xuống địa cầu và muốn diệt trừ toàn bộ nhân loại.
Đạo diễn Tim Burton khai thác nét khôi hài từ những tình huống chênh lệch, cũng như từ những quan hệ gia đình rối rắm lệch lạc của dòng họ Collins. Vào lúc mà làng điện ảnh có xu hướng làm phim vampire, tức là ma cà rồng, thì trong phim của Tim Burton, nhân vật quỷ hút máu lại đi lạc vào thế giới của hippie, thời đại của giải phóng tình dục, của các chất kích thích gây ảo giác phiêu diêu. Nhân vật chính Barnabas với phong cách trưởng giả quý phái của một người sinh trưởng vào giữa thế kỷ thứ 18, không khỏi bỡ ngỡ lạ lẫm trước những trào lưu của thập niên 70. Xã hội vật chất tiêu thụ đầy dẫy các quán ăn nhanh, nơi mà lối sống theo kiểu Mỹ được quảng cáo qua màn ảnh truyền hình. Phong cách hơi cổ xưa từ lối đi đứng cho đến cách ăn nói khiến cho nhân vật chính trở nên hơi quê mùa, ngớ ngẩn.
Về điểm này, Tim Burton không sáng tạo gì mới, bởi vì mô típ của một nhân vật thời xưa lạc vào thế giới thời nay từng được khai thác trong bộ phim Hibernatus quay vào năm 1969. Để nhấn mạnh tính lố bịch của nhân vật, đạo diễn Tim Burton cài nhiều yếu tố ngoại cảnh vào nội dung cốt truyện. Barnabas đọc quyển tiểu thuyết Love Story, tác phẩm bestseller này, sau đó đã được dựng thành một trong những bộ phim tình cảm ăn khách nhất mọi thời đại. Barnabas nghe nhạc tình của nhóm The Carpenters, nhạc rock của nhóm Moody Blues, các dạo khúc lãng mạn ướt át của Barry White. Tim Burton dùng những cái nháy mắt để đập phá những hình ảnh khuôn sáo mà công chúng thường liên tưởng ngay khi nhắc đến thập niên 70.
Ngày tỉnh lại của Barnabas cũng là thời điểm tái diễn của mối tình Tây Ba. Nhưng một câu chuyện tình như vậy chỉ lâm ly vào những thế kỷ trước, chứ còn ít gây cấn vào cái thời mà xã hội Âu Mỹ đang tự cởi trói với phong trào giải phóng tình dục. Đạo diễn Tim Burton ở trong tư thế của một người DJ, giữa một bên là phim ma và một bên là phim hài, nhưng rốt cuộc tính chất hài hước của Dark Shadows lấn át hẳn phần kinh dị. Đạo diễn người Mỹ có đủ tay nghề và thủ thuật để lôi cuốn khán giả cho dù kịch bản và ý tưởng không có nhiều trọng lượng cho lắm. Có thể nói là Dark Shadows là một bức hí họa, có nhiều chỗ châm biếm mỉa mai, nhưng lại thiếu phần thâm độc cây cú. Đây không phải là tác phẩm xuất sắc nhất của đạo diễn Tim Burton so với những ý tưởng táo bạo trước đây trong bộ phim Edward Bàn Tay Kéo hay Hiệp sĩ Không Đầu Sleepy Hollow.
What the hell is this?
He's coming. He's coming.
Hear me, future dweller. What is the year?
1972.
Why can't I feel such strength?
And your family.
Missed me.
I shall restore the family business to its former glow.
Love me.
Never.
Nổi tiếng là một trong những tên tuổi lớn của làng nghệ thuật thứ bảy, đạo diễn Tim Burton cũng như Quentin Tarantino và David Lynch thường xây dựng một thế giới phim ảnh riêng biệt, dễ nhận diện và khó thể nhầm lẫn với các đạo diễn khác. Ngoài ngôn ngữ hình ảnh, cả ba tác giả này còn tận dụng mảng âm thanh để đánh vào trí tưởng tượng của người xem. Tarantino thì dùng ảnh và nhạc để cài các mô típ ăn khách trước kia, do anh rất ngưỡng mộ dòng phim thị trường của những năm 60 và 70, bao gồm cả phim kiếm hiệp võ thuật Hồng Kông của hãng phim Shaw Brothers, các loại phim cao bồi hoặc hành động của Mỹ và dòng phim của cộng đồng da đen Blaxploitation. Đạo diễn David Lynch thường dùng âm thanh để bổ túc cho hình ảnh thay vì đơn thuần minh họa. Ông mở ra những góc khuất nội tâm, một thế giới mông lung hoang tưởng, xóa mờ cái ranh giới giữa mộng và thật. Còn trong phim của Tim Burton, hiệu ứng thính giác và thị giác được khai thác tối đa với những hình ảnh cực kỳ trau chuốt, âm thanh kỹ lưỡng công phu. Trước khi quay phim truyện với diễn viên bằng xương thịt, Tim Burton đã khởi đầu sự nghiệp với phim hoạt hình. Điều đó phần nào giải thích vì sao âm thanh chiếm một vị trí quan trọng không kém gì hình ảnh. Các dàn dựng của Tim Burton tinh tế trong từng chi tiết, từ y phục cho đến hóa trang. Các cảnh quay bao gồm nhiều bộ môn nghệ thuật kết hợp lại, video clip, thiết kế, đồ họa và thậm chí nghệ thuật sắp đặt. Điều đó được phản ánh rất rõ qua cuộc triển lãm tại Viện Lưu trữ Phim ảnh của Pháp Cinémathèque Française ở Paris, cũng như tại Viện Bảo tàng Nghệ thuật Đương đại MoMA tại New York vào năm 2010. Thế giới của Tim Burton không phải là phim kinh dị, mà lại hàm chứa nhiều yếu tố quái đản, hoang đường. Một lối kể chuyện cổ tích, nhưng chẳng có gì là thần tiên cả. Tim Burton bị cám dỗ, nếu không nói là bị ám ảnh, bởi vẻ đẹp huyễn hoặc, mê hồn, nhưng không phải là của ánh sáng mà là của bóng tối. Trung thành với lối làm phim này, Tim Burton đã quay Dark Shadows với phong cách Gothic. Chất lượng có thể không đồng đều từ đầu cho đến cuối, cho dù cực kỳ u tối nhưng lại hàm chứa những đoạn đậm đặc chất thơ, đặc biệt là trong cách dùng màu sắc để kể một câu chuyện liêu trai, da người y hệt như men sứ. Nhờ vào cái tài dẫn dắt câu chuyện và nhất là cách tạo dựng không gian và bối cảnh của những năm 70, Tim Burton nắm sẵn trong tay một cây đũa thần để tung ra những phép lạ quái gở. Tuy nhiên, sự pha trộn giữa hai mạch phim kinh dị và khôi hài đôi khi không được hài hòa cho lắm, và như vậy chưa đạt đến tầm mức của những bộ phim kinh điển, chẳng hạn như tác phẩm Le Bal des Vampires của đạo diễn Roman Polanski. Trái với tựa đề Dark Shadows, lời nguyền trong bóng tối quay vậy mà dễ quên mau, có phép lạ mà lại thiếu nhiệm màu, quỷ hút máu mà lại cắn không đầu.
Chương trình kết thúc với một điểm báo do Minh Anh biên soạn. Mời quý vị theo dõi.
Điểm báo.
Hàng triệu linh kiện điện tử giả mạo đã thâm nhập vào hệ thống vũ khí của Hoa Kỳ. Đó là kết luận của bản báo cáo do Thượng viện Mỹ công bố vào hôm thứ Hai 21 tháng 5 vừa qua. Theo nội dung bản báo cáo này, có nhiều bằng chứng xác thực chỉ đích danh Trung Quốc là nguồn gốc của số linh kiện giả mạo nêu trên. Chủ đề này đã được báo Le Monde số ra hôm nay đề cập đến qua bài viết mang tựa đề Hệ thống quân dụng Hoa Kỳ bị nhồi toàn các thiết bị điện tử giả mạo.
Điều tra do Ủy ban phụ trách về quốc phòng của Thượng viện Mỹ thực hiện đã xác định được 1.800 thiết bị không đúng quy cách do 650 doanh nghiệp khác nhau cung cấp. Các nhà điều tra phát hiện ra nhiều linh kiện sao chép hay cũ được bán lại như mới sau khi đã được đánh bóng. Số linh kiện này đã hiện diện ở tất cả các kiểu khí cụ, ngay cả đến loại tên lửa đánh chặn trên không đời mới. Thượng viện lo ngại rằng, xin trích, các binh lính và thủy quân của chúng ta phụ thuộc vào các trạm thu phát tín hiệu, hệ thống định vị toàn cầu, GPS và vi mạch điện tử. Các thiết bị này giúp cho các binh sĩ chúng ta duy trì liên lạc với các đơn vị của mình. Nó cũng giúp báo động cho họ biết về các mối hiểm họa đang rình rập. Thất bại của một linh kiện điện tử duy nhất có thể làm cho một binh sĩ, một thủy thủ hay một phi công trở nên dễ dàng bị tấn công vào đúng thời điểm tồi tệ. Điển hình nhất là vụ trực thăng chiến đấu SH-60B Seahawk được triển khai trên các chiến hạm. Các linh kiện dỏm đã được cài vào hệ thống FLEL, vốn cung cấp tầm nhìn xuyên màn đêm và tia laser xác định các mục tiêu cho tên lửa. Lần mò trong chuỗi cung ứng phức tạp đến từ ba bang và ba nước khác nhau, các nhà điều tra trong Ủy ban Quốc phòng của Thượng viện Mỹ cuối cùng đã truy ra được nguồn gốc. Các linh kiện không hợp lệ này là do doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn điện tử Hoa Nhài cung cấp. Công ty này có trụ sở tại Thẩm Quyến, Trung Quốc. Một ví dụ khác như các màn hình trên máy bay vận tải Aquila C-130J và Spartan C-27J của không quân. Nhà sản xuất các loại máy bay trên đã nghi ngờ rằng các thẻ nhớ có khả năng là hàng giả mạo, mà nguy cơ có thể là tầm nhìn bị nhiễu, mất dữ liệu và tệ hơn nữa là không có hình ảnh gì hết. Nguồn gốc xuất xứ: Honda Electronic Trade, trụ sở chính cũng tại Thẩm Quyến, Trung Quốc. Vào năm nay, các nghị sĩ Chuck Levin và John McCain đã đề nghị một dự thảo luật nhằm tăng cường công tác kiểm soát. Vấn đề là, một mặt, do các loại thiết bị quân sự ngày càng phụ thuộc nhiều vào linh kiện điện tử, cứ mỗi 18 tháng chúng phải được đổi mới. Mặt khác, các linh kiện giả mạo này tinh xảo đến mức phải dùng đến kính hiển vi mới phát hiện được một phụ tùng tái chế. Báo cáo của Thượng viện đưa ra cảnh báo về hiểm họa có thể cho an ninh quốc gia vì linh kiện điện tử giả mạo, làm tăng chi phí cho hệ thống phòng thủ. Cuối cùng, Le Monde nhận xét rằng vụ việc còn vượt qua cả vấn đề đối đầu Mỹ-Trung. Tất cả mọi ngành công nghiệp quốc phòng trên thế giới đều bị liên đới.
Về thời sự châu Âu, hồ sơ Hy Lạp vẫn chiếm nhiều bài vở trên các trang báo Pháp. Tờ báo kinh tế Liseco chạy tựa, các nước thành viên khối Euro hậu thuẫn Hy Lạp, nhưng đã bắt đầu nghĩ tới một kịch bản khác trong tình huống xấu nhất. Còn Le Monde thì đăng tích lớn, châu Âu muốn trắc nghiệm một khu vực Euro mà trong đó không có Hy Lạp.
Một mặt, lãnh đạo 17 nước thành viên trong khối đồng tiền chung Euro vẫn ra sức trấn an thị trường tài chính và cử tri Hy Lạp khi cùng đồng thanh tuyên bố hậu thuẫn Hy Lạp. Mặt khác, các nhà tài chính và kinh tế đang cố gắng đánh giá cái giá phải trả trong trường hợp Hy Lạp phải rút ra khỏi khối. Theo ước tính của các chuyên gia phân tích, nếu cộng gộp tất cả các khoản nợ của Hy Lạp từ nợ ngân hàng, nợ các doanh nghiệp, nợ vay từ các chính phủ và ngân hàng trung ương châu Âu, thì số nợ tổng cộng cũng tương đối khá lớn, 300 tỷ euro. Trong trường hợp Hy Lạp phải quay lại với đồng tiền trắc mơ của mình, liệu có nên xóa bớt 50%, 70% hay nhiều hơn nữa? Theo Leseco, ngoài việc xóa nợ ra, còn có một loạt vấn đề khác cần phải nghĩ đến. Ngoài món nợ này ra, làm thế nào đánh giá được hậu quả thật sự cho nền kinh tế châu Âu trước sự sụp đổ của một thành viên trong khối? Một phương trình hoàn toàn chưa có lời giải. Làm thế nào đo lường được tác động của sự lây lan? Liệu sẽ có một cuộc khủng hoảng ngân hàng với việc rút tiền, tiết kiệm ồ ạt hay không? Vân vân. Tuy nhiên, Leseco cho rằng hiểm họa sụp đổ hệ thống ngân hàng lại làm trỗi dậy một phương cách mới. Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Ý ông Mario Monti và Tổng thống Pháp François Hollande đề nghị thành lập một liên minh ngân hàng. Theo đó, mối liên minh này cho phép cắt đứt mối liên hệ giữa khủng hoảng ngân hàng và khủng hoảng quốc gia. Tuy nhiên, để có thể có được mối liên minh này, cần phải chấp nhận rằng sự điều tiết ngân hàng phải được thực hiện ở cấp độ châu Âu, chứ không phải ở cấp độ quốc gia, điều mà Berlin và London không hề muốn chút nào.
Nạn tham nhũng, gian lận thuế và tình trạng thiếu điện đang dẫn đất nước Pakistan đến bên bờ vực thẳm, và người dân của nước này rơi vào tình trạng khốn khổ. Đề tài đã được báo Liberation phản ánh qua bài viết đề tựa Pakistan bị hủy hoại bởi chính tầng lớp ưu tú của đất nước.
Bài viết mở đầu với một mẩu chuyện đầy cảm động. Cậu bé Kamran Khan, 13 tuổi, là một học sinh xuất sắc, luôn đứng đầu lớp. Cậu là niềm hy vọng hiếm hoi về một sự thăng tiến của cả gia đình nghèo khổ của cậu. Thế mà, tất cả đã sụp đổ vào một ngày cuối tháng 3, khi mà cậu học sinh phát hiện ra rằng mẹ cậu không có khả năng mua cả bộ đồng phục mới để giữ đúng cương vị của mình trong lớp học cao hơn. Thất vọng và bị tổn thương, cậu đã tẩm xăng vào người và tự thiêu. Bị bỏng một nửa cơ thể, Kamran đã qua đời một tuần sau đó do cha mẹ cậu không thể nào trang trải các chi phí điều trị. Định mệnh của Kamran phản ảnh rõ số phận bi thảm của hàng triệu người dân Pakistan đang sống trong cảnh cực kỳ đói khổ. Tuy vậy, cảnh tượng đó vẫn không thể nào làm động lòng một nhóm nhỏ đang cầm quyền, giàu có, vốn ngày càng bị người dân chán ghét vì sự bất tài và tham nhũng. Theo Liberation, từ đầu tháng 5 đến nay, nhiều vụ biểu tình dữ dội liên tục diễn ra tại nhiều thành phố phản đối việc cúp điện, hiện đang làm xáo trộn cuộc sống của nhiều hộ gia đình và làm tê liệt ngành công nghiệp đất nước từ nhiều tháng nay. Tổ chức Minh Bạch Quốc tế cho biết, tham nhũng, trốn thuế và cách điều hành tồi tệ có lẽ đã làm ngân khố đất nước bị thất thoát đến 94 tỷ đô la trong vòng có 4 năm. Khoản nợ công khổng lồ hầu như tăng gấp đôi trong cùng giai đoạn. Cách đó ít lâu, Pakistan vẫn sở hữu trong tay nhiều con chủ bài quan trọng của một cường quốc đang trỗi dậy. Giờ đây, tương lai đất nước trở nên đen tối do thiếu điện và khí đốt, lạm phát mạnh ở mức khoảng 14%, tăng trưởng ì ạch ở mức 2,6% một năm, giao thông đình trệ do khan hiếm năng lượng, thất nghiệp tăng mạnh và bất công xã hội ngày càng đào sâu. Điển hình là ngành công nghiệp dệt, một trong những ngành công nghiệp quan trọng của quốc gia, đã bị ảnh hưởng nặng nề do nạn khan hiếm khí đốt và điện. Sản xuất đình trệ trong 6 tháng liên tục vào năm 2011, hàng trăm ngàn công nhân mất việc làm và đặc biệt xuất khẩu tụt giảm thê thảm. Tuyên bố chấm dứt tình trạng cúp điện do Bộ trưởng Năng lượng Pakistan đưa ra vào cuối tháng 2 vừa qua đã không thuyết phục được người dân và các nhà sản xuất. Họ cho rằng thật là viển vông khi nghĩ rằng khủng hoảng năng lượng sẽ được giải quyết. Tuy nhiên, Liberation cho biết chính việc thất thu thuế mới là căn bệnh trầm kha đang gặm nhấm nền kinh tế đất nước. Chỉ có khoảng 1,7 triệu người trong tổng số 179 triệu người là có đóng góp thuế, tức chưa đến 1%. Người dân tự hỏi tại sao họ phải đóng thuế trong khi mà quân đội, các chính khách của đảng dân tộc Pakistan, đảng cầm quyền hay phe đối lập không một ai trả một xu thuế nào. Bài phóng sự cho biết hầu hết các nghị sĩ ở nghị viện đều là các chủ đất đai giàu có, nhưng không một người nào trả thuế thu nhập về đất nông nghiệp theo như quy định của một đạo luật được ban hành từ 10 năm nay. Hơn nữa, vào cuối năm 2011, Islamabad tuyên bố không muốn vay thêm tiền của Quỹ Tiền tệ Quốc tế vì cho rằng điều kiện vay quá ngặt nghèo. Nhưng nếu trong vòng vài tháng nữa ngân khố trống rỗng, lúc đó bắt buộc Pakistan lại phải tìm đến các chủ nợ. Tuy bị suy yếu, nhưng chính phủ của Tổng thống Zardari hiện nay cũng không có ý định thực hiện cải cách chính sách thuế và năng lượng theo như đòi hỏi của IMF. Bởi vì mối bận tâm hàng đầu của họ chính là kiếm tiền, kế đến là mua phiếu bầu của cử tri, theo như lời cáo buộc của ông Jahangir Tarin, cựu Bộ trưởng Công nghiệp Pakistan.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại là số cần gọi là 832-225-5396, phí tổn tương đương với giá một cuộc gọi thông thường.
Thưa quý vị, chương trình phát thanh của RFI Việt ngữ đến đây là kết thúc. Ngày mai, sau bản tin thời sự và một điểm báo của Trọng Thành, chương trình sẽ tiếp nối với một góc vườn âm nhạc. Tuấn Thảo phát họa lại chân dung của Robin Chip, một trong ba thành viên sáng lập ban nhạc BG. Chúng tôi xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai trên các băng tần thường lệ. Nhưng trước khi chia tay, mời quý vị nghe nhạc phẩm Happy Pills do ca sĩ Norah Jones trình bày.
Throw this away.